Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Private Government: How Employers Rule Our Lives and Why We Don't Talk About It là một tác phẩm triết học chính trị và kinh tế chính trị của Elizabeth Anderson. Xuất phát từ các bài giảng Turner của bà, cuốn sách đặt một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng có sức đảo lộn cách nhìn quen thuộc về tự do. Nếu chính phủ là nơi đưa ra mệnh lệnh, giám sát hành vi, áp dụng chế tài và chi phối điều kiện sống, thì vì sao quyền lực của chủ sử dụng lao động tại nơi làm việc lại thường không được gọi là quyền lực chính trị? Anderson cho rằng phần lớn người lao động Mỹ sống dưới một dạng chính quyền tư nhân, nơi cấp trên có quyền rộng lớn mà ít phải giải trình trước những người bị quản lý. Bà không phủ nhận vai trò của thị trường, nhưng phản đối việc xem hợp đồng lao động là bằng chứng đủ đầy cho tự do. Qua lịch sử tư tưởng, ví dụ về quản trị doanh nghiệp và các phản biện học thuật, sách hướng người đọc đến vấn đề dân chủ, pháp quyền và phẩm giá trong đời sống công việc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nơi làm việc được nhìn như một chính quyền tư nhân, không chỉ là một hợp đồng thị trường. Luận điểm trung tâm của Anderson là doanh nghiệp không đơn thuần là một điểm gặp gỡ tự nguyện giữa người bán sức lao động và người mua sức lao động. Khi đã bước vào quan hệ tuyển dụng, người lao động thường phải tuân theo một hệ thống mệnh lệnh có thứ bậc. Doanh nghiệp có thể quy định giờ giấc, trang phục, cách giao tiếp, tốc độ làm việc, tiêu chuẩn đánh giá và trong nhiều trường hợp, cả những hành vi ngoài giờ nếu chúng bị xem là ảnh hưởng đến lợi ích của công ty. Vì thế, Anderson gọi đây là chính quyền tư nhân. Nó là chính quyền vì có người ra lệnh, có người phải phục tùng, có cơ chế theo dõi và có hình thức trừng phạt, từ khiển trách đến sa thải. Nó là tư nhân vì quyền lực ấy không được tổ chức như quyền lực nhà nước, tức không chịu sự kiểm soát dân chủ trực tiếp của người bị trị. Cách gọi này không nhằm nói mọi doanh nghiệp giống nhau hoặc mọi quản lý đều độc đoán. Điểm của bà là ngôn ngữ thị trường thường che khuất cấu trúc quyền lực diễn ra sau khi hợp đồng được ký. Người lao động có thể được tự do lựa chọn giữa các công việc trên danh nghĩa. Nhưng trong từng công việc cụ thể, họ có thể có rất ít quyền định hình các quy tắc chi phối mình. Nhìn doanh nghiệp như một chính quyền giúp chuyển trọng tâm từ giá cả và trao đổi sang quyền lực, trách nhiệm giải trình và quyền của người lao động. Thứ hai, lý tưởng thị trường tự do đã đổi nghĩa từ lời hứa chống lệ thuộc thành sự biện hộ cho lệ thuộc. Một phần quan trọng của sách là khảo sát lịch sử tư tưởng về thị trường tự do. Anderson chỉ ra rằng những người ủng hộ thị trường trong bối cảnh cũ thường không hề cổ vũ cho quyền lực tùy tiện của giới chủ. Trong các tranh luận thời cận đại ở Anh và Mỹ, phản đối chế độ đẳng cấp, đặc quyền phong kiến và quan hệ lệ thuộc cá nhân gắn với khát vọng để người lao động có thể sống độc lập, thị trường từng được kỳ vọng sẽ mở đường cho những người sản xuất tự do như nông dân, thợ thủ công hay chủ sở hữu nhỏ, thay vì những người phải phục tùng một ông chủ. Tuy nhiên, quá trình công nghiệp hóa đã làm thay đổi cấu trúc kinh tế. Nhiều người không còn sở hữu tư liệu hay điều kiện để tự làm chủ, mà phải bán sức lao động trong các tổ chức lớn có phân cấp rõ rệt. Anderson cho rằng, ngôn ngữ cũ về tự do vẫn được giữ lại trong khi thực tế về quyền lực đã đổi khác. Một hợp đồng lao động được ký kết tự nguyện không tự động bảo đảm rằng quan hệ sau đó là bình đẳng hoặc không bị chi phối. Lập luận này cũng là phê phán đối với cách nói rằng chỉ cần có quyền nghỉ việc là người lao động đã tự do. Nếu việc nghỉ việc kéo theo nguy cơ mất thu nhập, bảo hiểm, nơi ở hoặc khả năng nuôi gia đình, quyền rời đi có thể rất hạn chế trong thực tế. Vì vậy, sách yêu cầu đánh giá tự do bằng điều kiện sống và cấu trúc quyền lực, không chỉ bằng sự đồng thuận hình thức lúc ký hợp đồng. Thứ ba, quyền rời bỏ công việc không thay thế được tiếng nói và sự bảo vệ trước quyền lực tùy tiện. Anderson sử dụng một khung phân tích quen thuộc của Albert O. Hussman gồm rời bỏ, lên tiếng và trung thành để làm rõ điểm yếu của quan niệm coi thị trường lao động là đủ sức kiểm soát giới chủ. Theo trực giác thị trường, nếu công việc tệ, người lao động chỉ cần nghỉ và tìm nơi khác. Nhưng cơ chế rời bỏ chỉ có tác dụng khi người lao động có lựa chọn thực chất, có thông tin, có thời gian, có nguồn lực dự phòng và không phải chịu tổn thất quá lớn. Với người sống phụ thuộc vào tiền lương, những điều kiện này thường không đầy đủ. Ngay cả khi có thể đổi việc, việc từng cá nhân rời đi cũng không sửa được quy tắc bất công đang tác động lên những người ở lại. Lựa chọn thứ hai là lên tiếng, tức phản ánh, phản đối hoặc cùng tổ chức để yêu cầu thay đổi. Tuy nhiên, tiếng nói trong doanh nghiệp có thể bị suy yếu bởi nỗi sợ bị trả đũa, đánh giá bất lợi hay mất việc. Chính sự bất cân xứng này khiến lời nói của người lao động không tương đương lời nói của người quản lý. Anderson không lập luận rằng mọi quyết định đều cần được đưa ra bằng bỏ phiếu trực tiếp. Bà nhấn mạnh một yêu cầu cơ bản hơn là người chịu sự chi phối cần có những bảo đảm chống lại mệnh lệnh tùy tiện, cùng những kênh phản biện và khắc phục hiệu quả. So sánh này làm rõ vì sao tự do không chỉ là khả năng đi ra khỏi một quan hệ, mà còn là khả năng đứng trong quan hệ đó mà không bị thống trị. Thứ tư, cụm từ chế độ độc tài cộng sản trong doanh nghiệp nhằm chỉ cơ chế chỉ huy nội bộ, không phải chế độ sở hữu. Một trong những cách diễn đạt gây tranh luận nhất của Anderson là mô tả nhiều doanh nghiệp như các chế độ độc tài cộng sản trong lòng xã hội tư bản. Cách nói này dễ gây hiểu lầm nếu tách khỏi ý nghĩa kỹ thuật bà muốn nêu. Bà không nói doanh nghiệp tư nhân mang chế độ sở hữu cộng sản, cũng không đánh đồng mọi công ty với một nhà nước độc tài theo nghĩa lịch sử. Ý của bà là ở bên trong ranh giới doanh nghiệp. Hoạt động không chủ yếu được điều phối bằng các giao dịch thị trường ngang hàng. Thay vào đó, nó vận hành qua kế hoạch tập trung, chuỗi mệnh lệnh và quyền chỉ đạo từ trên xuống. Người lao động không thường xuyên thương lượng giá cho từng nhiệm vụ với quản lý, mà thực hiện nhiệm vụ được phân công. Chủ doanh nghiệp và cấp quản lý giữ quyền quyết định rộng, trong khi người lao động không có vị thế công dân bình đẳng để kiểm soát người cầm quyền. Sự khiêu khích trong thuật ngữ của Anderson phục vụ một mục tiêu phân tích. Nó làm lộ mâu thuẫn giữa việc tôn vinh thị trường tự do ở bên ngoài doanh nghiệp và việc chấp nhận quản trị độc đoán ở bên trong doanh nghiệp. Dù vậy, cuốn sách cũng mở ra giới hạn của khung khái niệm này. Những mô hình lao động nền tảng, hợp đồng ngắn hạn hoặc quan hệ được điều phối mạnh bằng thuật toán có thể không khớp hoàn toàn với hình ảnh doanh nghiệp chỉ huy truyền thống. Chính điểm này khiến lập luận của Anderson hữu ích như một công cụ để đặt câu hỏi, thay vì một nhãn dán áp dụng máy móc cho mọi hình thức việc làm. Cuối cùng, mục tiêu cải cách là đưa pháp quyền và trách nhiệm giải trình vào quan hệ lao động. Anderson không đưa ra một bản thiết kế duy nhất cho dân chủ tại nơi làm việc. Trọng tâm của bà là thay đổi tiêu chuẩn dùng để đánh giá quyền lực của doanh nghiệp. Nếu quyền lực của nhà nước cần bị giới hạn bởi pháp quyền, quyền được khiếu nại và các cơ chế giải trình, thì quyền lực tư nhân chi phối đời sống người lao động cũng cần được xem xét theo những tiêu chuẩn tương tự. Điều này không nhất thiết đòi hỏi mọi công ty phải chuyển thành hợp tác xã hoặc mọi quyết định quản lý phải do toàn bộ nhân viên biểu quyết. Các tổ chức vẫn cần phân công chuyên môn, phối hợp và quyền quyết định nhanh. Nhưng hiệu quả tổ chức không tự biện minh cho quyền can thiệp vô hạn vào đời sống của người lao động. Từ cách đặt vấn đề của sách, có thể thấy ý nghĩa của các biện pháp như bảo vệ quyền tổ chức, hạn chế trả đũa khi nhân viên lên tiếng, quy tắc minh bạch về giám sát, thủ tục kỷ luật công bằng và các hình thức đại diện của người lao động. Anderson cũng hướng sự chú ý đến những mô hình nơi người lao động có tiếng nói lớn hơn, bao gồm hợp tác xã lao động như Mondragon thường được nêu trong các thảo luận về dân chủ kinh tế. Giá trị chính của các ví dụ này không phải là chứng minh một mô hình phù hợp với mọi nơi, mà là bác bỏ giả định rằng quản trị độc đoán là cách duy nhất để doanh nghiệp vận hành. Cuốn sách buộc người đọc phân biệt giữa thẩm quyền cần thiết để phối hợp công việc và sự thống trị tùy tiện đối với con người. Kết luận, Private Government phù hợp với độc giả quan tâm đến triết học chính trị, kinh tế chính trị, luật lao động, quản trị tổ chức và các tranh luận về dân chủ kinh tế. Người đang đi làm cũng có thể tìm thấy một bộ từ vựng hữu ích để diễn đạt những trải nghiệm thường bị xem là chuyện riêng của công ty như giám sát, mệnh lệnh, đánh giá, kỷ luật và nỗi khó khăn khi phản đối cấp trên. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở một công thức quản trị có thể áp dụng ngay, mà ở việc giúp phân tích rõ hơn loại quyền lực nào đang vận hành tại nơi làm việc, ai phải chịu nó, và họ có cách nào để yêu cầu trách nhiệm giải trình. Về mặt trí tuệ, tác phẩm đặc biệt hữu ích vì nối lịch sử tư tưởng về thị trường tự do với thực tế tổ chức của nền kinh tế hiện đại. Nó cho thấy một lý tưởng ban đầu từng nhắm đến sự độc lập của người lao động có thể bị sử dụng để bỏ qua sự lệ thuộc trong quan hệ làm thuê ngày nay. So với nhiều sách phê phán doanh nghiệp, chỉ tập trung vào bất bình đẳng thu nhập, văn hóa độc hại hoặc hiệu suất quản trị, Anderson đặt câu hỏi sâu hơn về tính chính đáng của quyền ra lệnh. So với các lời kêu gọi dân chủ hóa chung chung, bà cũng cẩn thận phân biệt giữa thị trường bên ngoài công ty và hệ thống chỉ huy bên trong công ty. Chính sự kết hợp giữa triết học chuẩn tắc, lịch sử và phân tích thể chế khiến cuốn sách nổi bật, ngắn gọn nhưng giàu sức gợi mở. Nếu bạn muốn ủng hộ Elizabeth Anderson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!